thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 27 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để bàn và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Hoa đào cam giá được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể là sự khẳng định về mặt pháp lý thương hiệu của sản phẩm. Qua đó giúp người dân quảng bá sản phẩm hoa đào của địa phương, bảo vệ quyền lợi của người trồng hoa.
Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ phường Túc Duyên nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 27, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Hội nghị lần thứ 27 đã dành phần lớn thời gian để bàn và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức 18 hoạt động lớn quy mô cấp thành phố để chào mừng 87 năm thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, như tổ chức lễ dâng hương, viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết. Thành phố sẽ dành trên 1,1 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà cho trên 3.600 đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn. Tổ chức 6 khu vực chợ hoa, chợ Tết tại các phường Trưng Vương, Quang Trung, Trung Thành, Cam Giá, Quan Triều, Thịnh Đán cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Đặc biệt, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay, thành phố sẽ không thực hiện bắn pháo hoa vào đêm giao thừa theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để dành kinh phí chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có công. Ngay trong dịp đầu năm mới, thành phố cũng sẽ tổ chức khởi công xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Lễ hội Trà Xuân Tân Cương năm nay sẽ được tổ chức với quy mô cấp thành phố. Để các hoạt động này diễn ra an toàn, hiệu quả, vui tươi lành mạnh, tạo đà để toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao tinh thần chủ động của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 2017. Để hoạt động này diễn ra vui tươi lành mạnh, đồng chí yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ phải bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động sao cho thật hiệu quả, góp phần tạo không khí đón xuân thật vui tươi, an toàn và ý nghĩa. Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát công tác tổ chức chuẩn bị đón Tết, cũng như việc duy trì kiểm tra giám sát các công trình dự án trọng điểm và trên các lĩnh vực khác. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương phải chủ động bám sát sự chỉ đạo cũng như kế hoạch chung của thành phố để tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán sao cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương đơn vị. Đặc biệt phải làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo tất cả mọi người đều có Tết. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và thông qua chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố. Các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng công an 27 xã phường cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm về tệ nạn ma túy, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy, dự án xây dựng xã phường thị trấn không tệ nạn ma túy, thành lập đội công tác xã hội tình nguyện ở 27 xã phường và ban hành quy chế hoạt động. Trong năm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 159 vụ, 177 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai được tăng cường. Trong năm đã tổ chức cai nghiện ma túy cho trên 262 lượt người, bằng 131% kế hoạch giao. Trong công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội đã điều tra phá án trên 342 vụ, bắt giữ 504 đối tượng, tài sản thu hồi trả người bị hại trên 1,5 tỷ đồng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra trường hợp oan sai. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung tuyên truyền bộ luật hình sự, luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác về đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2016. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, đồng chí đề nghị.
Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh trật tự, kinh tế xã hội ở nước ta, tình hình tội phạm sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, tính chất manh động và liều lĩnh. Để bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau: là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng chống tội phạm, tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 05 ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống tội phạm, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, không vi phạm hoặc tiếp tay cho vi phạm pháp luật như tham gia các hình thức tín dụng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Quyết định số 623 ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an và của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.
Nhân dịp này, 45 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an. Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy năm 2016.
Ngày 4 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức lễ đón nhận nhãn hiệu tập thể Hoa đào Cam Giá. Dự buổi lễ có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh. Đại biểu thành phố có bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thành ủy, các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Cây hoa đào được trồng tại phường Cam Giá từ những năm 1990 và nhiều năm trở lại đây, cây hoa đào đã trở thành cây nông nghiệp mũi nhọn có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho người trồng đào nơi đây. Để cây hoa đào tại địa phương phát triển bền vững, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập Hội trồng hoa đào phường Cam Giá, thường xuyên phối hợp với các phòng ban chức năng của tỉnh, thành phố, tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, thực hiện dự án hỗ trợ mô hình điểm trồng mới giống cây hoa đào chất lượng cao. Đến nay, toàn phường có trên 200 hộ trồng cây hoa đào trên tổng diện tích 80.000 m2 với trên 50.000 gốc đào các loại. Hàng năm, tổng doanh thu từ ngày trồng hoa đào ước đạt gần 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoa đào Cam Giá được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể là sự khẳng định về mặt pháp lý, thương hiệu của sản phẩm, qua đó giúp người dân và chính quyền địa phương quảng bá sản phẩm hoa đào của địa phương, bảo vệ quyền lợi của người trồng cây hoa đào và người tiêu dùng, nâng cao giá trị kinh tế, đưa cây đào trở thành cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Thực hiện kế hoạch số 149 ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngày 4 tháng 1 năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 3 đơn vị, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dũng Thành, khách sạn Đại Dương và công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ. Nội dung kiểm tra gồm hồ sơ về công tác phòng cháy chữa cháy và kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tất cả các cơ sở này đều chưa xuất trình được hồ sơ phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh và đúng theo quy định, như giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy chưa được phê duyệt, bảo hiểm cháy nổ chưa đúng quy định. Nhiều quy định về phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện nghiêm túc. Một số tồn tại mặc dù đã được cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục trong lần kiểm tra trước đó, nhưng đến thời điểm này, các cơ sở vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Cụ thể như các lối thoát nạn không đảm bảo, thiếu đèn chỉ dẫn lối thoát nạn, thiếu chuông báo cháy, chưa có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã lập biên bản đề nghị các chủ cơ sở cần nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và nhanh chóng khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy ngay trong quý 1 năm 2017. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra này sẽ kéo dài từ ngày 4 tháng 1 đến hết 11 tháng 1 năm 2017. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra 12 cơ sở trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 4 tháng 1, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017. Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh Thái Nguyên có 89 em đều là học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên. Đây là những học sinh đã vượt qua hai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và thi chọn các đội tuyển dự thi quốc gia do tỉnh tổ chức. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là một kỳ thi quan trọng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm nhằm động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Đồng thời đây cũng là dịp phát hiện người học có năng khiếu về môn học, tạo nguồn bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 5 đến hết mùng 7 tháng 1 năm 2016. Ngày 5 tháng 1, các thí sinh thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung và thi lập trình trên máy tính môn tin học. Trong nhiều năm qua, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Tỉnh Thái Nguyên là một trong những đơn vị đứng trong top đầu của khu vực miền núi Trung Du phía Bắc về chất lượng và thành tích học sinh đạt giải quốc gia qua các năm.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên luôn bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, đề ra các nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân.
Túc Duyên là phường có đặc thù bao gồm cả lĩnh vực thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2010 trở về trước, do quá trình đô thị hóa tác động nên thương mại dịch vụ còn chậm phát triển, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đất không cao. Để tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ phường đã xác định cần phải có nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế theo hướng chú trọng phát triển tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Ông Phạm Văn Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Túc Duyên cho biết. Sau khi phân tích điều kiện, tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, Đảng bộ giao trách nhiệm cho các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các thành phần kinh tế liên doanh liên kết đầu tư vào các loại hình dịch vụ như ăn uống, may mặc, quảng cáo, sửa chữa điện tử tại khu vực trung tâm và các tuyến đường nội thị trên địa bàn. Mặt khác, tạo cơ chế ưu đãi, có chính sách về vốn, đất đai để thu hút, khuyến khích các tổ chức cá nhân phát triển thương mại dịch vụ. Nhờ vậy, tỷ trọng thương mại dịch vụ của phường trong cơ cấu kinh tế đã tăng từ 25% năm 2010 lên 45% hiện nay. Song hành cùng chủ trương đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, Đảng bộ phường Túc Duyên còn quan tâm lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, đối với các tổ dân phố chủ yếu sống bằng nghề nông, chi bộ đã tích cực vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung đẩy mạnh phát triển diện tích rau màu kết hợp với trồng hoa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Đình Ninh, Bí thư chi bộ tổ 22 cho biết, chi bộ chúng tôi gồm có 15 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên tham gia sản xuất nông nghiệp, còn lại là đảng viên đã về hưu. Để giúp bà con định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, chi bộ đã tổ chức quán triệt đến các đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phân công các đồng chí đảng viên phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
Chi bộ 22 thì vẫn duy trì là hàng tháng ở họp chi ủy để xây dựng nghị quyết và sinh hoạt chi bộ rất là đều đặn. Một trong những nội dung sinh hoạt là chỉ đạo sản xuất cho bà con. Trong đó thì lực lượng cán bộ đảng viên trong chi bộ là cũng rất tích cực và sáng tạo trong lao động sản xuất như rau, hoa các loại, và cũng là rất tích cực trong cái việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao nền kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy địa phương phát triển.
Đối với các hộ có nhu cầu về vay vốn để phát triển kinh tế đều được phường tạo điều kiện về mặt bằng, vay vốn ngân hàng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây con giống. Đến nay Túc Xuyên đã có hàng trăm hộ có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm từ nghề trồng hoa và rau màu các loại. Cùng với hoa, Túc Xuyên hiện có hơn 30 ha đất sản xuất cây rau màu có giá trị kinh tế cao như hành, su hào, bắp cải, xà lách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đạt 35 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,84%. Ông Nguyễn Thanh Nghị ở tổ 21 chia sẻ, vài năm trở lại đây, cùng với việc trồng hoa, gia đình ông còn mày mò học cách sản xuất hoa giống để phục vụ nhu cầu cho bà con nhân dân. Vụ hoa năm nay, gia đình ông trồng 1 vạn cây hoa lily, ngoài ra còn cung cấp cho thị trường 500.000 cây cúc giống. Từ nghề trồng hoa, mỗi năm gia đình ông Nghị cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Mong là rất là các cái cán bộ đầu ngành cũng phải đi sâu đi sát để mà quan tâm với bà con, hướng cho bà con dòng tìm cái đầu ra cho bà con.
Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng được đảng bộ phường quan tâm. Đặc biệt, đảng bộ phường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, tạo mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với quần chúng nơi cư trú. Ông Nguyễn Văn Hiển, bí thư chi bộ tổ dân phố 21 cho biết.
Hàng tháng ấy, chúng tôi họp chi bộ là có trực tiếp lãnh đạo với cán bộ đảng viên để tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập để đời sống của gia đình ngày càng phát triển. Đối với tập thể, chúng tôi trực tiếp là tuyên truyền vận động quán triệt mỗi cán bộ đảng viên là chúng ta phải thực hiện, tức là bằng thật, tức là người thật việc thật để cho nhân dân họ nhìn thực tế. Ví dụ như là cây trồng hoặc là cây lúa có cái sản lượng cao, cây hoa có cái giá trị cao thì từ đó là bà con nhân dân họ tự chuyển đổi cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đời sống của nhân dân ngày càng phát triển.
Có thể thấy việc làm trên của Đảng bộ phường Túc Xuyên đã từng bước bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế, đa ngành nghề, xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Những nội dung còn lại của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Về chất vấn, tại kỳ họp thứ 2 đã có 2.406 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, 89 phiếu chất vấn với 100 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng các bộ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục Đào tạo và Nội vụ trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham gia báo cáo giải trình thêm chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước. Tổng cộng đã có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, trong đó hơn 30 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ. Hơn 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận. Phiên chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước. Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn gồm lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, nội vụ là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. Các thành viên chính phủ cơ bản nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, ngành, lĩnh vực phụ trách, trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra, nghiêm túc nhận trách nhiệm và thể hiện quyết tâm tạo sự chuyển biến tình hình trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế, thách thức cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, Quốc hội nghiêm khắc phê phán trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2011-2016, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được đưa ra chất vấn, tổ chức giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng đòi hỏi của đồng bào, cử tri và yêu cầu phát triển của đất nước. Về các vấn đề khác, ngoài các nội dung nêu trên, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về tình hình Biển Đông, xem xét nghiên cứu nhiều báo cáo quan trọng khác theo chương trình nghị sự. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 3. Định hướng tuyên truyền. 1. Khẳng định kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 đã ghi dấu về sự đổi mới sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. 2. Tuyên truyền nội dung các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Công tác xây dựng luật, xây dựng nghị quyết của Quốc hội ngày càng được thực hiện theo hướng đề cao chất lượng, thận trọng, cân nhắc kỹ, bảo đảm tính khả thi cao. 3. Tuyên truyền kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011-2015, khẳng định những kết quả quan trọng như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát, việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, an sinh xã hội được chú trọng, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 4. Tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phân tích làm rõ các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển kinh tế bền vững, ổn định, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong năm 2017 và những năm tới. Coi trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình nhân tố mới. 5. Sử dụng linh hoạt các hình thức, phương tiện tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, nỗ lực triển khai nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 5 ngày 6 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa, trời lạnh, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, trời lạnh, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, trời lạnh, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, trời lạnh, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1, đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch, hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737, triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc; một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất xổ số miền Bắc; hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì xổ số miền Bắc; 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 xổ số miền Bắc; 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 xổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả xổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện.
Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!